Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm, chưa rượu hồng đào, chưa nhâm
mì Quảng á, những cái tiêu chuẩn để mà nói là ngon hay không ngon
nó cũng khó. Em anh nói ra thì khó
không dám là
khó lắm.
Anh đã rồi không,
không tùy tùy cái khẩu vị
anh
của
đã rồi.
Anh em á, ví dụ như là mì Quảng á là như Phú Chim á, mì Quảng Phú Chim như anh Ninh Tuấn nói là anh có cái vị quán sạch sạch thôi, anh nấu cái nước tôm phải không, khiến cho ăn sạch sạch thôi. Mình ăn cái vị của mì Quảng Phú Chim anh sẽ khác với mì Quảng chỗ khác, anh hình dung ra liền à đây là mì Phú Chim. Còn ví dụ như mì Quảng
căn cứ vào đâu để biết đó là mì Quảng Phú Chim?
Thì đó cái nước nhân của Quảng
à, đem anh
đó, cái nước nhân của nó
có một cái đoàn buổi sáng khoảng 30 cánh đó, nó đi một cái xe
đi ra ra ở Điền Phương ra
cái vùng đó là thực sự là cái vùng sát với sông Cái, sông Thu Bồn. Thành ra là
Điền Phương đó,
là hai mấy cái lần mà chảy ra trong đó nó có rất nhiều tôm.
Tôm
nhỏ mà nó xài cái đầu tôm á, nó lấy gạch đầu tôm đó.
Nó
làm cho nước nó sệt sệt, nó đục đục, nhưng mà nó ăn rất là thơm. Thì anh nói là bao giờ mà cũng giữ cái đầu tôm lại anh nấu là em có chiều đó. Tức là bao giờ nấu mì Quảng mà nếu mà nấu tôm thịt là em phải giữ cái đầu đó, em lấy cái nước ra em nấu lại rồi em vô lại trong nước ăn, cái mùi phải hơi ngái chút xíu nó mới ra được đúng cái vị của.
Nhưng mà có cái điều tôi hơi thắc mắc là tại sao cái mì Quảng nó không có phổ biến bằng bún bò?
Không. À, rất đơn giản bởi vì người Huế đi khắp nước đó thôi. Người Quảng Nam đi
đó. Đổ người Quảng Nam đi cũng rất nhiều. Người Quảng Nam, ví dụ như tôi là quê Đà Lạt nè. Trên Đà Lạt dạ, người Quảng Nam rất là nhiều.
Và em nói nghe, người Việt Nam, người Quảng Nam rất là lạ, là người Quảng Nam, cái tính cách Quảng Nam nó chỉ khu trú trong cái làng với nhau thôi. Nên nó rất là khó để dung hợp với cộng đồng lớn. Nó ví dụ như
Bô Sài Gòn,
Bô Sài Gòn là khu Bảy Hiền, nó không
có. Cái thiệt ra họ nói bún bò Huế, nhưng mà bún bò Huế tại Huế không ngon bằng tại Đà Nẵng.
Cho nó
đây là bún bò Huế, anh ra bún bò Huế em ăn á, những cái quán mà em đã banh đâu, em đã banh đầu Đà Nẵng mà, cho nên em đi ăn uống nhiều, những năm tháng em đi ăn chỗ này chỗ kia, nhưng em ra Huế là cái quán mà gọi là để mà bún bò gọi là thiện của Huế thì mình ăn không bằng cái những cái quán của mình.
Anh ăn tôm đi.
Nhưng mà có phải là vì quen với khẩu vị ở ngoài?
Dạ không anh, không phải là khẩu vị đâu, nhưng mà đều cái mùi. Cái tô bún bò á, khi mà anh đem lên là anh nghe cái mùi đã lắm, anh chưa ăn anh cảm thấy là muốn ăn nè, ăn thơm phải không, cái mùi bún bò thơm.
Nhưng mà
em
có cái ghi nhận về anh Dục,
bà xã em đó, mà nấu nè bún bò anh vô là xin lỗi là
anh,
cả 15 mấy anh cũng nghe
anh mùi. anh Dục đó là anh hơi bị, em nghĩ là anh hơi bị lẫn lộn rồi á. Bún bò Huế là bún bò Huế nè, à, bún bò Đà Nẵng là bún bò Đà Nẵng.
Bò Đà Nẵng không bò ruốc và bò xả.
Anh là bị mix giữa mà bún bò Đà Nẵng với bún bò Huế. Thành thử á, là ảnh mới nói là cái ngon của ảnh á, là cái bún bò Đà Nẵng. Thành thử là bún bò Huế ở Đà Nẵng hay là ra ăn bún bò Huế không có ngon. Mỗi thằng nó có cái vị khác nhau là một. Cái thứ hai á, là nói là tại sao mà mì Quảng nó ngon và nó không phổ biến. Theo em suy nghĩ như vậy, thằng Đà Nẵng á, nó đặc biệt nó có một cái vùng trồng rau. Và đợt vừa rồi em ra mà em cũng phải ghi nhận luôn là khi ra Đà Nẵng ăn cái rau nó khác ở Sài Gòn. Nó rí rí mà tất cả mọi cái đều rí rí hết anh, mà nó thơm. Cái tinh dầu rất là nhiều mà nó thơm. Ngay cả cây xả nó hơn cái đầu đũa tí xíu.
Nó nói đúng bên mà nó là cái xả sạch sẽ.
Cây xả nó hơn cái đầu đũa tí xíu là mà cầm cái cây mà cắn mà.
Em nói như vậy là một cái nồi bún bò khoảng 5 cây xả là xong, bên này phải 30 cây không ra.
Cái tinh dầu nó rất nhiều mà rất là thơm.
Bỏ xả nhiều nó bị đắng nước.
Thứ nhất là cái rau. rau cải mầm, rau
cải non,
rau non rồi cũng má nó nhìn là thấy dĩa rau rồi mình thấy là người làm thức ăn rau là thấy mê rồi. Cái thứ hai nó đậm đà, còn ở trong Nam ăn ngọt bỏ rau là
thì thật sự nói là nói bún bò nhưng mà người ta nấu cái bún bò đó là nấu để cho nó ra cái súp thôi, đúng không? Chứ còn cái tô khi bưng lên á thì nó lại là móng heo hoặc là giò heo
chứ đâu có tàu lao, đông ba, tàu lao
bỏ
em về em ăn
tàu lao
hết. Từ khi em qua đây em ăn một lần thôi mà em nói xin lỗi bà xã mình nấu 10 á thì đó chưa được hai nữa, ăn cái tô bún vô duyên. Bây giờ đông nữa không? Anh nói đông giờ mới hình dung liền đó. Anh nói này, cái tô bún bò Huế anh là mình không thích là sao? Cái con bún ở Huế nó to à, chứ không phải là con bún Đà Nẵng à. Anh chan cái nước nhân vô á thì cũng không thấm vô cái con bún à. Cho nên anh ăn giữa con bún với cái nước nhân hắn bị không có mix với nhau
à.
Đó à. Cho nên là từ đó là mỗi người có một cái gu, nhưng mà đều cái cảm nhận của em là như vậy.
Nhưng mà cái bún bò ở Việt Nam á đúng là phải có đuôi bò.
Dạ.
Nhưng mà ở đây đó thì ví dụ như bà xã anh đi khi nấu thì cũng có thể nấu đuôi bò đúng không? Nhưng cái khác nhau là chỗ nào?
Là em nói là không có da.
Cái da.
Không có da thì anh ví dụ như cái tô bún ở Đà Nẵng anh em dẫn ví dụ anh Vinh có gì, cuộc đời quả đất Sài Gòn mà anh đem cái đuôi bò mà lựa cái đuôi mà cho mình ăn á là lựa một cái khúc tròn mà ngăn lấy cái dao cũng chả làm năm đó, cho nên khi mà để lên tô bún ấy, hai cái đuôi bò với bốn viên chả đó, thì anh nhìn anh ăn một miếng đuôi bò là anh thấy anh nhai mà anh thấy nhức răng sướng tên rồi nữa. Chứ còn ở đây cái đuôi bò anh bị lóc hết da rồi, nhìn vô thấy không có gì mà để hấp dẫn mà anh chừng ăn.
Nhưng mà rõ ràng là cái đuôi bò thì chỉ có những người ví dụ như bà xã anh nấu ở nhà thì mới dùng đuôi bò thôi, chứ còn anh đi ăn bún bò
ở đây không có luôn,
không có luôn đúng không?
Dạ.
Nhưng mà cái này đâu phải, đâu phải là người ta không biết đâu. Tại sao người ta lại không nấu như vậy?
Họ, tại vì họ không em cảm nhận như họ không có thưởng thức được cái những cái mà mỗi người có mỗi gu mà. Như em á là em về em bún bò em ăn đuôi bò với chả mà chả bà hạch nó lẫn thơm lắm. Anh cắn tự nhiên người nên nghe thơm rồi nha, kiểu như vậy đó, mình thích như vậy đó, cái mùi bò cũng thơm. Còn em không ăn những cái khác, ví dụ như nạm rồi bắp rồi cái em ăn, em chỉ ăn đuôi với chả thôi
à. Hôm trước thì có hỏi anh Tuấn một câu mà ổng cũng không có trả lời được, là cái vai trò của cái huyết ở trong bún bò là cái gì? Cái có cần trò. Có cần phải có không?
Cần chứ.
Tại sao?
Hắn có cái
đó là trung gian giữa mềm và cứng.
Hắn làm cũng hai
là cái tô trung gian giữa mềm cứng. Cái gì á? Nó tạo thêm sự phong phú. Cái thứ ba này là gì không? Nó là một thứ ăn đệm.
Không, theo tôi nghĩ là phong phú.
Cái không, phong phú là thứ ăn đệm. Tức là nó đệm giữa rắn và lẳng thôi. Nhưng mà cái huyết bỏ.
Huyết đâu có bỏ nhiều, anh bỏ hai cái hình.
Nếu mà ông nói rằng là cái texture, tức là giữa mềm và cứng thì tôi đồng ý, nhưng mà thật sự cái vị đâu có vị gì đâu.
Đúng rồi,
đúng rồi. Nhưng mà ăn thì người ta ăn người ta cảm thấy đầy đủ.
Đại khái là nhìn vô tôi
có đúng màu sắc và đủ cái cảm xúc.
Cái anh nhìn vô cái nét đẹp của cái tô bún này.
Rồi nhỏ nhỏ là em thích hứa đến mức là ăn nó giòn sực sực á. Và em mới thích ăn huyết không thôi. Tại cảm giác nó sực ăn dễ ăn ngon quá. Thay vì ăn ai mắc răng. Đại khái là
thế. Còn rau thì như thế nào? Tại vì rau thực sự ra đóng cái vai trò cũng đâu có nhiều lắm đâu ở trong bún bò đúng không?
Hoặc là bún bò làm gì có anh? Đà Nẵng bún bò không có rau.
Nhưng mà nếu có rau thì làm như thế này.
Đà Nẵng là cái bún bò không có rau.
Bắp chuối người ta trụng vô trong nước.
Nhưng mà tại ở Úc này tại sao lại có?
Thì cái đó
tại là mình là lai thì ăn miền Tây
làm tàu lao.
Cái dân miền Tây ăn bún bò trước khi được ăn bún bò Huế.
Không, nhưng mà tôi nhớ là hồi xưa ở Đà Lạt đó, bún bò là cũng do người Huế hoặc là người Quảng.
Nhưng mà nấu không
có sâu chứ.
Nhưng mà bán cho người, bán cho người Nam.
Nổ ở trên Đà Lạt là chỉ có người Nam.
Bán người Nam, còn ngay dân Huế thì nó chỉ ăn là bắp chuối nó trụng.
Thế để bỏ tận gốc.
Vậy thôi.
Anh Anh Vân đồng cái ví dụ như anh nói là chi tiết lắm á, ví dụ như anh nói là có huyết, và cái huyết là đại khái như anh làm, em làm tô điểm thêm cái tô bún thôi, chứ còn cái ý nghĩa hắn không có gì có ngoài cái ý nghĩa đó. Chứ còn ví dụ như em không ăn huyết, nhưng mà đại khái như họ bỏ vô thì tô điểm thêm cái tô bún cho hắn đầy đủ vậy thôi. Chứ còn em nghĩ không có cái về mặt gọi là hương vị là không có gì hết. Với thêm cái này anh Vinh, Đà Nẵng có một cái món này mà anh Tuấn cũng chưa nói nè, mì bánh mì heo quay. Mà cái heo quay của Đà Nẵng hắn đặc biệt, anh biết à, cái da heo phải không, là hắn không có phồng như ở đây anh thấy không, liên nghe chưa, da heo hắn vàng mà hắn là láng như là một cái chai này nè, mà anh nhai hắn thơm lắm. Em buổi sáng mà em về Đà Nẵng mà em đi biển xong á, có và một bữa là ví dụ như em đi vô cà phê mình mua bánh mì heo quay thì anh tưởng tượng á, ở đây buổi sáng em ăn chút xíu à, mà em ăn hai ổ bánh mì một tô mì quảng, anh tưởng tượng ngon.
Em báo cáo anh nha, Đà Nẵng đặc biệt là chỉ có cái bánh mì heo quay là ngon thôi nha. Trời ơi, bánh mì mà đủ thứ như Sài Gòn là
bánh ồn rồi, đúng rồi,
lãng ồn nha, lãng ồn hết
không, cũng có
chỗ chỉ có bánh mì heo quay thôi.
Em quên bữa anh đâu,
anh biết không, bánh mì heo quay em bảo đảm bên nào anh về mà có dịp cuộc đời mà gặp em nói là anh ăn lạnh nghiền
bánh mì.
Nhưng mà sao ở đây đó có nhiều tiệm, ví dụ mình ăn bún bò, ngoài những cái món nãy giờ mình nói chuyện ha, bún bò rồi mì quảng, bánh mì heo quay, ngoài đó còn cái gì?
Là nãy thử
bún
bún hôm nay em lại
bún mắm thịt heo quay,
heo quay
bún nấm thịt heo quay,
ăn bún mắm heo quay dân quê ăn bún nem tức là heo luộc.
Anh nói bún mắm thịt heo quay á, là cái con mắm á còn nguyên cái con của nó mà nó màu đen, anh hình dung chưa, con cá cơm á thì họ ngâm rồi họ pha đi cho
nó gì đấy, chừng nào xong qua em mời ra ăn bún mắm theo qua em quay, và quay da láng không phải là đơn giản, quay da láng là phải quay nguyên con thì mới được da láng.
Đúng rồi để chứ bỏ các miếng lên phòng đây liền.
Còn anh quay miếng thì nhiệt độ nóng quá, tại một chỗ nó quay này nó giảm nhiệt, tại khi anh quay lên quay xuống đó thì cái mỡ ở trong con heo bắt đầu nó làm ra, nó làm cho cái miếng da nó với, giòn, nhưng mà nó
với con heo mà heo quay á là ăn phải là không quá 20 kg, nó vừa đi thôi, chứ còn con heo mà nó to như ở đây á, quay con heo em lấy to này, con heo ăn cỡ 20 kg thôi, cho nên hắn quay cái da nó láng, khi mình chặt em đi biển về hai ổ bánh mì một tô mì quảng. Em về Việt Nam mà em ghiền, như hồi em gần về là em mơ luôn á. Những cái thức ăn mà bao nhiêu năm mình không ăn nhiều lắm, ví dụ như vài ba năm mình mới ăn được lần như vậy. Em về là những cái em có những cái người gọi là như là thân á, rồi bán chủ quán đó, thì mình đi tới là như là cái gì mà sạch sẽ nè, rồi hắn mà ngon lành đó là mình order trước. À, cho nên khi mà em tới là em mang lại em cảm thấy thoải mái lắm. Em còn ngâm
hồi nãy Dục có nói đó, cái chuyện mà rau phải ngâm trước nè, rồi phải rửa riêng rau Dục để đem lên một cái dĩa rau như vậy. Thì
mình cho anh
không, thì đã đành là mình có người làm cái chuyện đó thì là mình sẽ bo nó 50 ngàn. Nhưng mà xuất phát của cái chuyện đó là ở đâu, vì nhu cầu vệ sinh hay là
không, hồi xưa thì em không có, mà sau này á, từ khi em qua đây rồi á thì là trừ là vì sao
nhu cầu vệ sinh đó nó yếu rồi.
Dạ
giờ cái chính là lính là
cái chính là mình
trừ tại vì đi Việt Nam là mọi người đều khuyên đúng không, nước đá nè với rau sống là phải trừ ra.
Tại vì em nếu ví dụ như mình thiệt ra mình ăn bình thường cũng được, nhưng mà mình cảm thấy nếu để cho mình ngon miệng thì cái quán đó là quán thân của mình, mà cái người mà rửa rau này kia là cũng thân cũng biết hết, thì tại sao mình không làm cái gì trong phạm vi mình làm được thì không, mình làm
đó, cái anh thắc mắc là ở cái chỗ đó có nghĩa là thực sự ra cái rau đó nó cũng không phải vì rau mà làm cho cái tô bún nó ngon hơn đúng không, mà tâm lý thôi phải
không? Dạ đúng rồi. Không, cái tâm lý mà thực sự hắn cũng là cái lau cái rau mình lựa đấy. Mình lựa những cái loại rau mình thích.
để lựa cái rau gì?
Em á là ví dụ như rau rau thơm thì ít nè, rau cải con nè, cải con nghe anh, chứ không phải là cải lớn, cải mà hắn vừa chút xíu à, là hắn cải mầm á, cải con, rồi bắp chuối, ví dụ như là khoảng 5 loại rau thôi. Thì em con bé đó ông Quang là thì khi mà em đi biển xong em chuẩn bị em tắm, hai vợ chồng em tắm thì điện qua khoảng nửa tiếng này em qua thì em rửa xong là anh còn ngâm nước muối vậy đó, cái mình vô là bỏ rau lên quay cho khô, đang bưng lên một cái dĩa rau, một cái bánh tráng. Thì bánh tráng ví dụ như bình thường á là mình cũng thích là ví dụ như hắn nướng sao cho hắn vừa phải, hắn đem lên, nói chung là em mấy người rồi đi với em kia là thằng này có vẻ rườm rà, mà thiệt ra tại sao mình trong cái phạm vi mình làm được mình không làm, dạ chứ không phải là mình cái gì ấy, trong cái phạm vi mình làm được thì người bán nó họ cũng thân với mình. Mà ngay cả ví dụ như con bé nó hắn muốn làm như vậy, hắn cũng có được 50 ngàn, hắn cũng mừng nữa.
Đúng rồi,
cũng hạnh phúc với nó nữa. Mà trong phạm vi tại sao không làm, thì cứ thế là em làm, mà em mang là em về cả tháng em không có đau bụng.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.